Hơn 4 thập niên kể từ khi thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, hôm thứ Hai vừa qua, mới trở thành một thực thể pháp lý, và có thể diễn biến này sẽ trở thành một động lực mới, góp phần thúc đẩy sự đoàn kết của các quốc gia thành viên. Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia gọi việc phê chuẩn hiến chương là một động lực thúc đẩy mới và là một chỉ dấu báo hiệu sự chuyển đổi của tổ chức khu vực này.
The Charter can be the basis for speeding up and strengthening our regional interfaces.
Hiến chương sẽ là một cơ sở để chúng ta tăng nhanh và đẩy mạnh việc kết hợp các nước trong khu vực. Theo tinh thần của điều khoản trong hiến chương, chúng ta có thể chuyển đổi ASEAN từ một hiệp hội có những mối quan hệ ràng buộc lỏng lẻo sang thành một cộng đồng ASEAN, đặt trên nền móng hợp tác an ninh chính trị, hợp tác kinh tế và hợp tác văn hóa xã hội.
Hiến chương ASEAN bao gồm những cam kết đối với các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, cai trị đúng đắn, tôn trọng và cổ suý cho nhân quyền. ASEAN có 10 thành viên: Brunei, Miến Điện, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Dân số của khu vực này khoảng nửa tỷ người. Mức độ phát triển của các nước thành viên của khu vực này không đồng đều. Từ những nước có mức độ giàu có điển hình như Singapore và Brunei, cho đến những nước nông nghiệp nghèo nàn như Lào và Campuchia. Về chính trị, ASEAN có những nước dân chủ như Philippines và Indonesia, và có nước do chính phủ quân nhân cai trị như Miến Điện. Tổng thư ký ASEAN Aung San Suu Kyi nói rằng mọi thành viên đều có những điều cần phải làm theo những cam kết của hiến chương.
Democracy, it's a yo-yo in the system. It's a yo-yo in the region. Some countries used to be ahead of others.
Dân chủ giống như một trò kéo co trong khu vực. Nhiều nước trước đây đã vượt lên trước trong tiến trình dân chủ, nhưng nay lại đang bị nước khác bỏ lại đằng sau. Mọi thành viên đều đang trong tiến trình chuyển đổi để trở nên cởi mở hơn, tích cực tham gia vào các hoạt động hơn và dân chủ hơn. Chưa có một nước thành viên nào hoàn hảo cả.
Trước đó, theo dự trù, hiến chương sẽ được chính thức ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN trong tháng này tại Thái Lan. Thế nhưng cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đã khiến cho hội nghị phải được hoãn lại. Hội nghị được triệu tập tại văn phòng Tổng thư ký ở Jakarta là để chính thức bắt đầu ban hành văn kiện này. Hiến chương sẽ mở một cánh cửa cho thị trường chung ASEAN trong vòng 7 năm nữa. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện đang diễn ra có thể sẽ cản trở mục tiêu đó. Dư luận đang lo ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế có thể sẽ làm chậm lại nỗ lực đàm phán về bản hiệp định tự do mậu dịch. ASEAN cũng bị chỉ trích nhiều vì đã thất bại trong việc chấn chỉnh tình trạng nhân quyền bị vi phạm tại các nước thành viên, nhất là tại Miến Điện dưới sự cai trị của chính phủ quân nhân. Các nhà phân tích chính trị nói rằng các thành viên của ASEAN có thể sẽ tiếp tục truyền thống là sẽ không can thiệp vào nội tình của nước khác. Tuy nhiên, Tổng thư ký Surin nói rằng các nhà cổ suý cho nhân quyền nay đã có được văn kiện pháp lý để tăng thêm trọng lượng cho những ý kiến của họ.
And those of you out there who are interested in the issue of human rights can always make noise.
Những ai trong quý vị mong muốn nêu vấn đề nhân quyền lên bây giờ luôn có thể dựa vào văn kiện này. Cần phải có một chỗ nào đó để xuất phát và có chỗ để cải thiện. Nhưng nếu nói văn kiện này không có giá trị là không đúng.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN bị hoãn lại có thể sẽ được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới.